Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, chủ đề của chúng ta hôm nay là bố thí và cúng dường. Thì cái chủ đề này nữa, gần như là một cái chủ đề mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta nữa đều phải quan tâm. Tại vì từ xưa Đức Phật đã dạy trong sáu pháp ba la mật là bố thí làm đầu. Đó là cái điểm chính mà trong tất cả các pháp tu đại thừa. Rồi đó, muốn trồng căn lành ở trong Phật pháp, tức là ở Tam Bảo đó, thì phải cúng dường cho chư tăng. Đây là cái điều chính mà chúng ta thấy, tức là bố thí và cúng dường. Thì đó là một cái chủ đề mà mọi người Phật tử chúng ta đều phải quan tâm. Nhưng mà bố thí như thế nào là đúng và cúng dường như thế nào là đúng, thì đó là vấn đề được đặt ra. Tại vì Đức Phật nói là nếu muốn lên bờ giác á, thì phải lấy cái bố thí làm đầu. Nhưng mà sao á, chúng ta đem hết tài sản ra bố thí mà sau cuộc đời chúng ta không thấy có gì thay đổi hết? Thì như vậy đó là lời Đức Phật dạy có đúng không? Chắc chắn là Đức Phật không sai. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng á, không đúng. Cho nên phước không sanh mà nghiệp lại sanh. Còn cúng dường cho chư tăng cũng thế. Cúng đúng pháp thì sanh phước, mà cúng không đúng thì cái trường hợp này phải sanh tội thôi. Cho nên cái điểm quan trọng nhất là phải hiểu và làm đúng theo lời Đức Phật dạy, thì chắc chắn là chúng ta phải có kết quả thôi. Mà người cúng dường bố thí thì thường thường phải sanh ra được năm thứ phước. Căn cứ trên cái phước sanh ra mà biết chúng ta đúng hay là sai. Cho nên cái phước thứ nhất mà chúng ta kiểm tra lại, chúng ta thấy trong khi chúng ta cúng dường hay là chúng ta bố thí đó, là nó phải có ba giai đoạn trong sống. Tức là trước, vào khoảng giữa và sau. Tức là trước khi mà chúng ta bố thí, ta cúng dường, thì chúng ta khởi cái tâm lên như thế nào? Để kiểm tra lại. Cái tâm chúng ta khởi lên để bố thí hay là cúng dường thì cái tâm gì khởi lên đây? Đó là cái thứ nhất. Rồi trong khi mà chúng ta hành bố thí hay là cúng dường này đó, khởi lên cái tâm như thế nào? Và sau khi bố thí và cúng dường xong đó, thì cái tâm ta như thế nào? Đây là căn cứ trên cái tâm để mà biết được cái phước sanh hay là nghiệp sanh. Cho nên chúng ta muốn bố thí hay là chúng ta muốn cúng dường thì đó là cái điểm tốt rồi. Nhưng mà nhiều khi đó chúng ta không đủ phước, cho nên chúng ta cúng dường không được. Tại vì chúng ta không đủ phước cho nên ta không dường được, không thể cúng cho Phật được, không thể cúng cho Bồ Tát được, không thể mà cúng cho các vị hiền thánh tăng được. Nên cái người mà có phước mới làm được cái chuyện này, chứ không phải là ai cũng làm được. Nên khi ta muốn như vậy là ta tốt đấy. Nhưng mà khi chúng ta làm thì lại khác đi. Có khi đó, bữa hôm nay đó chúng ta nghĩ tới ta sắm sanh lễ vật để ta đem ta cúng dường ta trai tăng đây, gọi là trồng căn lành, không có cái gì hơn là trai tăng. Ta khởi lên ý niệm như vậy, khi mà ta nghe nói cái này là sanh ra phước nhiều, cho nên ta vì muốn cầu phước mà ta làm cái chuyện này. Vì cái muốn này nữa, chúng ta thấy nhiều khi nó xen lẫn vô cái tham vọng ở trong. Cho nên chúng ta cúng, nhưng mà chúng ta nghĩ cúng cái này để được phước, cho nên ta muốn được phước ta làm cái này. Thì đây nếu mà có phước thì tôi coi như là phước nhỏ. Tại ta nghĩ làm cái này để được phước mà ta làm, thì cái trường hợp này nó vẫn có phước, nhưng mà đây ta gọi là phước nhỏ. Phước nhỏ thôi. Thì cái việc làm chúng ta bao nhiêu thì nó sẽ kết quả tương đương với cái việc chúng ta làm. Cho nên phước này không lớn đâu. Nhưng mà vì chúng ta lại thiếu phước mà chúng ta muốn cầu phước đó, thì đôi khi chúng ta không được cái may mắn. Chúng ta không được cái may mắn để cúng dường. Không được cái may mắn để cúng dường là sao? Tại vì đương nhiên cúng dường cho Phật, cho Bồ Tát, cho Thánh Tăng thì cái trường hợp này là chắc chắn là được phước lớn. Đức Phật dạy chúng ta là vậy. Chư Phật là lớn nhất, rồi kế đó là Bồ Tát, kế đó nữa là Hiền Thánh Tăng. Chỉ có ba bậc này nữa ta cúng ta được phước thôi. Nhưng mà đâu phải dễ gặp các vị này để ta cúng. Cho nên gặp Phật rất khó, gặp Bồ Tát rất khó, gặp Hiền Thánh Tăng rất khó. Khó gặp. Cho nên không thể nào gặp được để mà chúng ta dâng lễ phẩm ta cúng. Tại cái tâm chúng ta khởi lên ý niệm tốt. Nhưng bây giờ nữa, cái điều kiện gặp Phật để cúng thì cái trường hợp này rất khó. Gặp Thánh Tăng là chuyện này rất là khó rồi. Bây giờ đó chúng ta không gặp được Thánh Tăng, nhưng mà lễ phẩm chúng ta đã sắm sanh rồi, chúng ta định đem tới chùa ta dâng cúng cho Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng, mà bây giờ nó không gặp được Thánh Tăng thì lúc bây giờ chúng ta gặp Phàm Tăng, phải không? Cho nên khi tới chùa là chắc chắn là ta gặp Phàm Tăng. Phàm Tăng là gì? Là những người đang ngồi trước mặt quý vị đây. Chư Tăng đang an cư ở Trường Hạ Phổ Quang đây nè. Đấy là Chư Tăng. Đây gọi Phàm Tăng là sao? Tất cả các vị này đều có thân tứ đại và ngũ ấm. Hãy người nào còn mang thân tứ đại và ngũ ấm thì ta gọi đó là Phàm. Còn cái người nào mà chuyển hóa được ngũ ấm thì ta gọi đó là Thánh. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của Chư Tăng thì chúng ta có Thánh Tăng, rồi có Hiền Tăng, nhưng mà ở giữa đó là Phàm. Cho nên các vị này đang trên bước đường tu hành để chuyển hóa, để chuyển hóa cái tâm Phàm để lần lên trở thành Hiền Thánh. Nếu chúng ta còn có một chút xíu cái phước mỏng, cho nên chúng ta gặp được các cái vị này đang trên bước đường chuyển hóa, trong mùa tu chúng ta chuyển hóa từ cái phàm tâm trở thành ra Hiền và Thánh. Khi mà trở thành Hiền Tăng thì sao? Tức là các cái vị tu hành này đó, họ không bao giờ nghĩ tới nhận phẩm vật cúng dường của ai hết. trong lòng không có cái mong cầu nào hết. Trong tâm họ không lệ thuộc về vật chất, không thuộc vật chất, không thuộc quyền lợi, không cần cái vấn đề cúng dường, ta không cần này. Cái người tu mà có cái tâm hướng về giải thoát như vậy, tối thiểu ta gặp được cái người này ta cúng dường nữa, thì đương nhiên nữa, ta được cái phước. Cái phước sanh ra nữa là từ cái chỗ mà cái tâm tốt chúng ta muốn cúng dường, ta gặp một người thật tu tốt đây nữa. Cho nên hai cái tốt này nó gắn liền với nhau. Nên Đức Phật nói là ban đầu tốt. Cái ban đầu này tốt này, tâm chúng ta tốt và ta gặp một người tốt. Cho nên cái người cúng dường và cái người mà nhận cúng dường này nữa, hai cái đều thanh tịnh hết. Giữa người cúng và người nhận thì đều thanh tịnh. Cho nên cái người cúng được phước, mà cái người nhận cái phẩm vật cúng dường này để nuôi sống cái thân mạng này, và họ tu hành, họ đắc đạo. Nên trên bước đường tu nữa, ta nên nhận cái phẩm vật cúng dường để nuôi sống cái thân mạng này, tu hành, đắc đạo và độ thế cứu nhân. Thì như vậy đó, tùy theo cái tu hành của vị này, tùy theo cái cứu nhân độ thế của vị này được bao nhiêu, thì trong đó có cái phần công đức của ta trong. Đây ta cúng dường đúng pháp. Cho nên ta cúng dường cho cái vị này rồi, họ tu đắc đạo, họ làm nên Phật sự quan trọng cứu đời, thì chính tất cả những cái việc của họ làm đó đều có cái phần của ta. Vì vậy đó, mà ở trong đời của Đức Phật có hai người cúng dường không nhiều, nhưng mà Đức Phật nói những người này có cái phước rất lớn. Hỏi đó là ai? Tức là cô gái chăn bò và cái anh cắt cỏ mướn, phải không? Cô gái chăn bò và cái anh cắt cỏ mướn này nữa, hai cái người này gặp Đức Phật trước cái giờ ngài đắc đạo, tức là ngài đang tu, ngài đang tu hành, ngài đang quyết tâm tu để đắc đạo. Cho nên vì cái quyết tâm đó mà ngài không đi khất thực, nhìn đói lâu ngày cơ thể nó suy nhược, ngài ngã gục xuống. Cho nên ngã gục xuống thì bây giờ cái cô gái chăn bò này đó thấy có một người ngất xỉu như vậy, cho nên cổ liền lấy sữa bò và đem đổ cho Đức Phật. Lúc đó Đức Phật còn là Sa Môn, tức là người tu khổ hạnh chưa đắc đạo, nhưng mà người này hướng tâm tới đắc đạo. Cho nên nhờ uống cái bát sữa của cô gái chăn bò này mà lần lần ngài tỉnh lại, các cái tế bào trong cơ thể ngài đó nó sống lại. Nếu không có cái bát sữa này nữa thì Đức Phật sẽ nhập niết bàn, tức là chết đó. Nhưng mà nhờ cái bát sữa này mà ngài tỉnh lại, ngài sống lại, rồi ngài mới xuống cái sông Ni Liên đó, ngài tắm rửa sạch sẽ xong rồi đó, thì bây giờ ngài mới đi lên, ngài gặp người thứ hai nữa là cái anh cắt cỏ mướn. Anh cắt cỏ mướn, anh cắt cỏ mướn này mới thấy Đức Phật á tu hành, cho nên bây giờ anh không có gì anh cúng dường hết, anh mới cúng cho Đức Phật một bó cỏ. Cúng cho Đức Phật một bó cỏ thì bây giờ Đức Phật sử dụng cái bó cỏ này mới trải dưới cái gốc cây bồ đề, và Đức Phật ngồi ở đây tu hành và phát nguyện, nếu không thành đạo nữa thì ta không rời khỏi cây này nữa. Ta nên nhờ cái bó cỏ này bỏ xuống gốc cây bồ đề, Đức Phật ngồi trên bó cỏ này tu hành và đắc đạo. Nên khi đắc đạo xong nữa, Đức Phật nói là hai cái người này có phước lớn nhất là vì họ đóng góp cho cái việc thành đạo của Đức Phật. Suốt 49 năm đó nữa, Đức Phật thuyết pháp lợi sanh, làm được bao nhiêu công đức á, là đều có chia phần cho hai người này hết. Cho cái anh cắt cỏ mướn này nữa, lúc bây giờ mạng chung thì anh được sanh lên cõi trời, có cái tên gọi là Kiết Tường Thiên. Tức là người cắt cỏ mướn cúng cho Đức Phật con bó cỏ thôi mà liền sanh lên trên trời. mang cái tên là kiết tường. Kiết tường tức là tốt lành. Thành ra đời đời kiếp kiếp của anh là sanh ra luôn luôn ở trong hoàn cảnh tốt lành, không bao giờ đọa nữa hết. Thành ra chư thiên khác hết phước thì còn đọa, nhưng mà kiết tường thiên thì sẽ không bao giờ đọa nữa. Các vị nghĩ tại sao không đọa? Là cái anh này hưởng phước của Đức Phật mà. Thành ra Đức Phật còn tiếp tục độ sanh bao nhiêu thì cái phước còn chia phần cho anh này. Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi mà ngày nay ta vẫn tu trong giáo pháp của Đức Phật đây đó, thì cái công đức này cũng được chia phần cho kiết tường. Nên anh này không bao giờ hết. Cái phước đó, hưởng không hết mà nó cứ như vậy đó, nó lớn lần lên đó. Nó không bao giờ nó hết. Cho nên cái cúng dường cho chư Tăng là phước lớn hơn nhất, là muốn nói chỗ này. Mà chư Tăng là gì? Thanh tịnh Tăng. Chư Tăng này tu sẽ thành A-la-hán, sẽ thành Phật, thì đây ta có phước nhé. Nhưng mà ngược trở lại đó, hãy chúng ta có quan niệm, hãy thấy chư Tăng là ta cúng không? Thế ta thấy chư Tăng thì ta cúng. Cho nên có một số người đó, họ không phải là quyết tâm tu, mà vì mặc áo tu thì thọ lãnh cúng dường, cho nên họ không tu. Nhưng mà lúc bây giờ đó, họ tự may y hậu chứ, họ tự may pháp phục của chư Tăng, rồi họ trở thành tu sĩ giả. Họ ra ngoài chợ đó, họ xin, phải không? Họ xin ăn. Cho nên chúng ta thấy chư Tăng thì chúng ta cũng cúng dường. Nhưng mà người này cũng có được phước không? Đấy. Cái người nhận này với cái tâm tham lam, cái người cúng dường này nó đủ thứ tâm trong đó hết. Thế nên có những người nữa, khi mà thấy một người tới xin đây nữa, thấy bực quá này, phải không? Thôi cho, để cho nó đi cho rồi. Thiệt ra cứ ôm cái bình bát đứng ngay trước cái gian hàng mình, tức quá. Thôi cho nó, để cho nó đi cho rồi. Thành ra cúng nhưng mà ghét, mà khinh, mà giận, phải không? Các vị thấy. Còn cái người mà được nhận của này nữa là tham lam. Ta nên khi nhận xong rồi coi thử nhiều hay ít, phải không? Ta nên thấy nhiều thì mừng, thấy ít thì giận. Đây, cái tâm của người cúng và cái tâm của người nhận như thế này nữa, thì chắc chắn là nghiệp sanh chứ phước không sanh. Nên tất cả các Phật tử tự kiểm tra trở lại qua trong cái thời gian mà mình đã cúng dường, nó đúng pháp hay nó sai chỗ này. Tại vì chính mình cúng dường cho nên mới có những người tu giả hiện ra. Vì vậy đó, mà trong cái thời Phật giáo hưng thạnh đó, thì nó có cái mầm móng suy đồi bên trong. Tại vì hưng thạnh cho nên Phật tử ai cũng muốn cúng dường hết, thấy chư Tăng cúng dường. Vì vậy đó, mà cái số chư Tăng này xuất gia đông lắm, nhưng mà không ai đắc đạo hết. Rồi cái lúc mà Phật pháp suy đồi đó, cái lúc đó ai cũng không muốn cúng dường cho chư Tăng nữa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy các vị Bồ Tát Tăng xuất hiện. Các vị Bồ Tát Tăng xuất hiện tức họ ra đời để làm cái việc trùng hưng Phật đạo. Cho nên bảo là ở trong cái thạnh có cái mầm suy đồi, ở trong cái suy đồi đó có cái mầm hưng thạnh ra. Ta nghe thập niên 50, 30 của thế kỷ trước, lúc đó Phật giáo Việt Nam chúng ta suy tới cái mức mà gần như là ít có ai quan tâm tới đạo Phật nữa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy có Hòa Thượng Khánh Hòa ra đời, có Hòa Thượng Khánh Anh, có Hòa Thượng Phi Lai, có Hòa Thượng Thiên Thai, phải không? Nên một số các vị Hòa Thượng này ra đời, nên ra đời trong cái thế mà mọi người xem thường đạo Phật. Mọi người xem thường đạo Phật. Có người họ bảo là thầy chùa như là cây sơn, phải không? Nhìn thấy cái vỏ bên ngoài thì được, vậy bên trong ruột không có gì hết, học hành cũng không có, tu cũng không có. Đấy. Trong cái thời suy đồi như vậy thì chúng ta lại thấy có các bậc thánh tăng xuất hiện, có các bậc cao tăng xuất hiện. Cho nên trong cái thạnh có cái suy, trong cái suy có cái thạnh. Bây giờ chúng ta nhìn ta thấy, thế nếu mà ta nhìn ta thấy cái lúc mà Hòa Thượng Khánh Hòa mở năm kỳ nghiên cứu Phật học, mở lưỡng xuyên Phật học đó, ai là cái người đem cúng dường cho Hòa Thượng, ai là cái người đầu tư vô những cái trường này để đào tạo tăng tài sau này ra gánh vác Phật sự đó? Tôi nghĩ tất cả chư tăng ở trong trong các cái trường này họ ra, họ làm được bao nhiêu công đức đó, cũng có chia phần của ta đó. Đây là cái cúng chứ. Cho nên trong cái lúc si mà ta cúng, ta vẫn được cái phước. Nhưng mà trong lúc thạnh ta cúng, mà đôi khi lại không trúng đối tượng. Đó là trên cái bước đường tu của ta. Vì ta thiếu phước cho nên ta không gặp thánh tăng, ta không được gặp những bậc chân tu để ta cúng dường, ta đầu tư. Mà lúc bây giờ nữa, ta đầu tư sai, sai chỗ, sai đối tượng, thì này phước sao sanh. Mà khi chúng ta cúng cho một cái người đó, tức là ta kết hợp với người đó rồi, gọi là kết duyên. Mà cái người đó làm tốt thì chúng ta được kết quả tốt, mà người đó làm xấu thì chính ta cũng chia cái phần xấu đó của người. Cho nên trong cái Niết Bàn Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà ta cúng dường cho một cái vị phá giới, một vị ác tăng, thì cái trường hợp này ta cũng gánh cái hậu quả của họ luôn. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái phần mà cúng, phải không? Rồi cái phần bố thí cũng vậy. Bố thí tức là cái lòng thương người. Cái lòng thương người của chúng ta, thấy người ta khó khăn, trong cái hoàn cảnh nó bức nghịch, cho nên mình mới động lòng thương và muốn giúp đỡ. Đây là đầu tiên đó, cái tâm bi ta sanh ra này. Cái lòng từ bi ta sanh ra, từ bi sanh ra cho nên nó thấy những người hoạn nạn, ta thương, ta giúp. Ví dụ bữa nay đó, ta nghe nói là có một cái cơn bão số 1 tới Việt Nam. Ta nên nó làm đắm bao nhiêu thuyền và chết bao nhiêu người, và bao nhiêu người nữa sống trong cảnh màn trời chiếu đất, phải không? Nên trong cái trường hợp này ta nghe một cảnh thương tâm như vậy, thì lúc bây giờ ta nghĩ mình có thể làm được cái gì để mà vơi bớt cái nỗi khổ của mọi người đấy. Mình làm, khi mình khởi lên ý niệm vậy, thì Đức Phật nói là khởi lên cái niệm ban đầu là tốt đây. Ta nói cái ban đầu là tốt, phải không? Rồi đó, bây giờ đó chúng ta dành dụm được một ít tiền, ta đem đi làm từ thiện. Mà ta đem đi làm từ thiện, ta trực tiếp đem, hay là ta đầu tư cho một cái tổ chức, cho một cá nhân nào đó đem đi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên bố thí này, ta nói ta trực tiếp đi đó, thì cái này rất khó. Bây giờ ở đây mà chúng ta đi ra tới miền Bắc đó, thì cái phí tổn chúng ta bao nhiêu, mà ta ra tới đó đó, ta cho được bao nhiêu. Cho nên cái phí tổn ta rất nhiều, mà việc làm chúng ta rất ít, rất mỏng. Cho nên đây rất là khó. Mà khi đi ra tới miền Bắc rồi nữa, ta đi tìm tới những cái đối tượng này nữa để ta cho, thì ở trong đó nữa, nếu mà ta tìm đúng đối tượng hoạn nạn khổ sở, ta cứu được họ, ta giúp được họ nữa, để họ lên nữa, thì cái trường hợp này nữa, còn có được chút xíu phước. Tức ta làm đúng, ta giúp cho người đó, mà người đó là người tốt mắc nạn, cho nên ta giúp họ nữa, sau cái cơn ngặt nghèo này nữa, họ lại đứng dậy được, họ sống được, cho nên trong lòng họ, họ biết ơn ta. Mặc dù ta không cần cái đó, nhưng mà cái người này họ biết ơn ta với cái sự giúp đỡ đó mà ta cho họ đó, thì họ nhớ cái ơn này. Từ cái chỗ này nữa mà ta sanh ra được một chút xíu cái phước. Nhưng mà ta làm khá hơn chút xíu nữa đó, là ta cho họ một cái món ăn đó, nhưng mà kèm theo một lời khuyên, kèm theo một lời khuyên, một cái sự chỉ bảo giúp đỡ nào đó để cho họ đứng dậy được thiệt, thì cái này nữa là có thêm chút phước nữa. tạo điều kiện để cho họ đứng dậy. Và nếu họ trở thành quyến thuộc của ta thì ta xây dựng họ trở thành một người mà phát tâm Bồ Đề, hướng về đạo và sống một đời sống tốt. Thì như vậy đó là cái phước chúng ta tăng lên. Đây là cái trường hợp mà chúng ta bố thí. Tay ta giúp một người nhưng mà ta thấy họ ăn nên làm ra, ta giúp một người nữa mà họ vì cảm đức ta mà họ trở thành con người tốt, đây là công đức mới sanh ra được thiệt. Còn nếu lúc nào chúng ta cũng cứ đi nghĩ tới đi bố thí thôi. Thành ra có những Phật tử đi bố thí rồi phát hiện ra những cái đối tượng mà tới nhận quà bố thí này thiệt là không đáng để bố thí nữa, không đáng để mà cho nữa. Cho nên lúc bây giờ bực tức, khó chịu, mình dành dụm, mình không dám ăn, nhưng mà mình đem mình cho chỗ này nó lãng phí, liền khởi lên cái niệm sân hận, thì chắc chắn là cái này phước không sanh rồi. Cho nên bố thí này đó là phước không sanh. Cũng bố thí nhưng mà phước không sanh rồi lại nghiệp sanh. Nghiệp sanh như thế nào? Trong tâm mình buồn phiền, bực tức và khó chịu. Thì từ cái tâm niệm này đó, nếu hay nặng nữa, nó bực quá rồi đó, thì lại ngã bệnh, rồi làm ăn thất bại, rồi khó khổ, sanh ra tiếc của, phải không? Thành ra bao nhiêu cái trường hợp diễn tiến như thế đó, thì cái này bố thí mà phước không sanh mà nghiệp sanh. Cho nên nghiệp sanh, cho nên mình mất hết tất cả. Tâm buồn phiền, thân bệnh hoạn, làm ăn thất bại, bạn bè tránh xa mình, thì như vậy coi như hết rồi. Thành ra lần lần thì đi vào địa ngục thôi, chứ không còn cách nào khác nữa. Cho nên cái này là tu bố thí sai, cúng dường sai, thì cái hậu quả tới với ông ta đó, thì cái trường hợp này không lường trước được đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu. Vì vậy đó mà ta cần bố thí đúng pháp và cúng dường đúng pháp. Cho nên bố thí đúng pháp đó, tức là ta giúp đỡ cho người này. Tại vì trong hoàn cảnh họ ngặt nghèo, họ không đứng dậy được, cho nên giúp cho họ, chắp gối cho họ đứng dậy, để họ trở thành người tốt trong tương lai. Mà họ trở thành người tốt được thì đây phước chúng ta có, phước ta sanh ra được, tùy theo cái tốt của họ. Cho nên tùy theo cái tốt của họ, tùy theo cái nên của họ, cho nên họ tốt tới mức nào thì phước ta sanh tới mức đó. Họ trở thành ra quyến thuộc Bồ Đề của ta, như vậy trong kiếp này họ là người bạn tốt với ta, họ hợp tác với ta trong cái việc làm ăn, họ chia sẻ với ta trong cái vấn đề tu hành. Cho nên chúng ta có một cái số Bồ Đề quyến thuộc như vậy, chắc chắn trong kiếp này ta đi lên được. Và đồng thời nữa, làm đúng như vậy thì những người này qua kiếp sau đó ta vẫn gặp lại họ. Cho nên Đức Phật nói là những người mà đồng hạnh đồng nguyện này nữa là thường họ sẽ sanh chung một chỗ để họ cùng làm đạo chứ. Cho nên ta sanh chỗ nào họ cũng sanh chỗ đó. Họ quý trọng ta, ta quý trọng họ, hai bên hợp tác với nhau mà làm được các Phật sự, cho nên công đức cứ lớn lần lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bố thí làm ăn khá lên, bố thí an vui, bố thí mà được khỏe mạnh, bố thí mà có quyến thuộc đồng, như vậy là đúng pháp. Nên trên bước đường tu chúng ta nên bố thí như vậy đúng pháp. Còn cúng dường cũng vậy. Những người mà ta cúng dường đó, họ nhận phẩm vật cúng dường đó, rồi họ thành Phật ở trong tương lai, họ hành Bồ Tát ở trong tương lai, họ chứng được thánh quả A-la-hán, tất cả những cái người này thì sao? Ta có những cái đối tượng ta kính trọng, họ là Phật, là Bồ Tát, là Thánh A-la-hán. Thì như vậy cái mối quan hệ giữa ta với các vị này lớn như vậy, chắc chắn ta sẽ nhận được cái sự gia bị của các vị này, nó lớn gấp trăm gấp ngàn lần cái vấn đề ta bố thí một cách bình thường. Đây là một cái việc quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Thì trong cái lúc mà ta cúng dường, Trong cái cúng dường này nè, thì Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói thế này: trong cái vấn đề mà cúng dường và bố thí đó, thì chúng ta có chia ra làm ba phần để ta làm. Cái thứ nhất ta gọi đó là phẩm vật cúng dường, phải không? Rồi cái thứ hai đó là kính tín cúng dường. Cái thứ ba đó là hạnh cúng dường. Đấy, ba cái pháp cúng dường mà Đức Phật đưa ra trong Kinh Hoa Nghiêm: phẩm vật cúng dường, kính tín cúng dường và hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường hay là pháp cúng dường, đây là trên bước đường tu của ta. Thì như vậy trong ba cái này đó, là cái phẩm vật cúng dường này đó là coi như nhỏ nhất ở trong tất cả các cái cách cúng dường. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bảo rằng tất cả hương hoa, phải không, phẩm vật mà chất nhiều như núi Tu Di thì nữa, em cúng như vậy đó. Nó cúng cho chư Phật mà nhiều như núi Tu Di, đem ra cúng dường hết cho chư Phật. Cái này phước lớn không? Đương nhiên là cái chỗ này phước lớn rồi. Nhưng mà so với cái pháp cúng dường thì không bằng một phần, một phần trăm, một phần ngàn, một phần Upanishada, tức là vô số, phải không? Cái đây so nó trở thành ra một cái con số rất nhỏ ở trong trong cái phước mà ta tạo nên. Đấy. Cho nên phẩm vật cúng dường đâu phải là nhiều. Mà cái phẩm vật này đó, mà nó đi theo cái tâm của người cúng dường, đi theo cái nghiệp của người cúng dường. Phẩm vật lớn hay là nhỏ cái này không biết, nhưng mà đi theo cái tâm lớn hay là nhỏ, đi theo cái tâm tốt hay là xấu. Thì chỗ này đó, vật liền biến theo tâm, tức là vật liền biến đổi theo tâm ta thôi. Tâm chúng ta không tốt thì vật càng lớn thì nó lại cái không tốt càng lớn theo. Cho nên vật tùy tâm, đây trên bước đường tu. Cho nên tâm là hơn hết. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta là tâm quyết định hết. Vì vậy đó mà đầu tiên là chúng ta phải phát cái tâm rộng lớn được như thế. Tâm ta phẩm vật làm gì mà nhiều bằng núi Tu Di, phải không? Chỉ có cái tâm mới rộng như núi Tu Di thôi. Cái tâm ta mới rộng núi Tu Di. Có nghĩa là thường người Việt chúng ta hay nói một câu đó đơn giản, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là cái ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm: của ít lòng nhiều. Ở đây tôi biết là tất cả các Phật tử ai cũng dùng cái câu này: của ít lòng nhiều. Có một số người mà tới đem cúng cho tôi nữa, thường thường cứ hay nói câu là: đây của ít lòng nhiều, xin Thầy nhận cho con, phải không? Của ít lòng nhiều chứ. Mà chỗ này đó là thực á, là lời nói hay là trong lòng ta? Trong lòng ta có nhiều không? Đấy, đây là trên bước đường tu. Cái tâm muốn cúng dường của ta nó quá lớn đi, phải không? Lớn như núi Tu Di đi, nhưng mà phẩm vật của ta có chừng này thôi. Tôi còn muốn cúng nhiều nữa, nhưng mà rất tiếc tôi không có. Tại nếu tôi có tôi cũng hết rồi. Tại tôi không có, tôi có chừng này thôi. Cho nên cái này ta gọi là của ít lòng nhiều. Cái bà già ăn mày đó, bà có một cái búi tóc, bà đem bà cắt đi, bà đổi được đồng xu, mua đồng xu dầu đem cúng cho Đức Phật. Cái này thiệt ra là của ít lòng nhiều. Cái này hết cả một cái sự nghiệp của bà có cái búi tóc thôi, tất cả cái gì của bà này, nó có chừng này thôi. Lòng bà muốn cúng nhiều lắm, bà không có cái gì nữa để bà cúng, cúng hết rồi. Cái này là lòng nhiều mà của ít, phải không? Chứ mà thật ra đó là trong túi quý vị đó có 1 triệu bạc, nhưng mà mình đem mình cúng 100 ngàn, cái này có phải của ít lòng nhiều không? Đây là chúng ta trên lời nói đó, chứ không phải lòng chưa nhiều đâu, phải không? Chúng ta còn để dành cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cúng. Đây là người chưa hiểu đạo. Cho nên nó này không phải là pháp cúng dường. Cho nên phước nó ngang tới đó thôi. Thành ra ta cúng 10 đồng thì ngang với cái phước 10 đồng, ta cúng 100 đồng ngang với phước 100 đồng. Rồi nếu tệ hơn nữa là của nhiều nhưng mà lòng ít thì này hỏng. Trong tâm không có, trong tâm chúng ta không có cái ý muốn cúng. Nhưng mà cái gì cúng đi cho nó xong việc nữa. Ta còn lo cái việc của ta, ta không để tâm tới vấn đề cúng dường, không còn để tâm tới vấn đề cúng dường, mà ta cúng nhưng mà ta để cái tâm ta ở chỗ khác, cái việc khác. Nên bữa nay trưa nay đó là ta muốn cúng dường trai tăng cho chư tăng đây, nhưng mà bây giờ công việc làm ăn của ta nó quan trọng lắm đi, tại ta coi cái việc làm ăn kia quan trọng hơn là cái việc cúng dường này thì sao? Này ngược trở lại đó là của nhiều mà lòng ít, mà của có mà lòng cũng không có, phải không? Tại vì của ta đem dâng cúng cho chư tăng ở đây, nhưng mà lòng chúng ta đó thì để ngoài cửa hàng, phải không? Thì lòng ở đâu? Lòng ở đâu phước ở đó thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, tự nghiệm trở lại đó, trên bước đường tu chúng ta, ta thấy được đó, cái phước hay là cái nghiệp sanh. Cho nên về cái phẩm vật cúng dường đó, thì cái chỗ này Đức Phật nói là nhiều hay ít, chuyện này không quan trọng. Nhưng mà cái lòng của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó, cái này mới quan trọng này. Tại vì tất cả những vật chất này đó, ai chết rồi cũng bỏ lại đây hết, chứ không ai mang theo được nó cái gì hết. Mà chỉ có cái thiện ác mang theo, thiện ác tức là cái tâm chúng ta đó, mang đi. Cái thiện ác này đó, nó là dẫn đường cho chúng ta đi thọ sanh cho đời sau. Thế nên tâm chúng ta ác hay tâm chúng ta thiện, cái tâm ta tốt hay tâm ta xấu chỗ này đấy, chính cái đó dẫn chúng ta đi vào đường ác hay đi vào đường thiện. Cho nên cái tâm là chính. Thì ở trong cái tâm này đó, cái tâm là chính. Cho nên lúc bây giờ phẩm vật gạt ra bên này có hay không không quan trọng, nhưng mà cái tâm nó mới quan trọng. Vì vậy đó mà Đức Phật nâng lên ta gì? Gọi là kính tín cúng dường. Kính trọng và tin tưởng, hai cái việc này là hai việc quan trọng. Mà kính và tin này đó, nó thuộc về tâm. Cho nên khi mà chúng ta cúng dường cho cái vị đó, ta không có một cái vật gì hết ta cúng, nhưng mà trong lòng chúng ta đó, cung kính Ngài, lấy cái tâm cung kính này đó để cúng dường Ngài. Cúng dường cái cung kính thôi nhé. Cho nên khi mà quý vị cung kính Đức Phật hay cung kính một vị thánh tăng đó, nhiều khi mình không có cần cái phẩm vật gì hết đó, nhưng mà bây giờ đó mình thấy Đức Phật ở trước mặt mình đó, hay vị thánh tăng đó, rồi mình sụp xuống mình lại, phải không? Nên mấy thầy thường hay nói làm cái lại để cúng dường. Không có vật, tôi không có một cái gì hết đó, nhưng mà ở đây đó là tất cả lòng thành của tôi, cho nên đó, tôi lại cái này tôi cúng dường nè. Tại vì tôi kính, kính Phật, kính Phật, kính Tăng, cho nên tôi cúng dường bằng cái lại của tôi thôi. Các Phật tử có bao giờ lại Phật không? Mà có bao giờ nghĩ như vậy không? Cho nên trong đời tu của tôi đó, tôi không có cái gì để tôi cúng cho Phật hết, thành ra tôi chỉ có lại Phật để cúng dường Ngài thôi. Tại vì cái kính trọng Ngài cho nên tôi mới lại, lại Ngài chứ. Rồi cái thứ hai đó là tu để cúng dường, cho nên tin tưởng Ngài cho nên tôi mới tu. Kính trọng Phật và tin tưởng Đức Phật cho nên tôi lại Phật và tôi tu hành theo Phật, lấy cái lại Phật để cúng dường, lấy cái tu hành để cúng dường. Tất cả những cái việc làm của tôi trên cuộc đời này nữa, thành tựu được bao nhiêu công đức nữa, cái này đem cúng dường hết, đem cúng dường hết cho chư Phật. Cho nên cái chỗ này nữa, người ta gọi là hạnh cúng dường, hạnh cúng dường. Cho nên không có phẩm vật, không có gì hết, nhưng mà chúng ta có cái tâm. Rồi lúc bây giờ chúng ta có cái hạnh mà ta làm cho mọi người phát tâm, mọi người phát tâm, mọi người tu, thì chính cái này ta đem ta cúng dường. Kiến tạo được một đạo tràng, có người nghe pháp, có người tu hành như thế này nữa, bao nhiêu công đức này nữa, tôi nguyện dâng lên cúng cho Đức Phật hết. Cái này gọi là hạnh cúng dường hay là pháp cúng dường. Cho nên Đức Phật nói là pháp cúng dường hay là hạnh cúng dường đó, thì cái cúng dường này mới là lớn. Cái cúng dường này nó mới là lớn hơn hết. Đó là ở trên cái bước đường tu của ta đó. Vì vậy đó mà ở trong ba pháp phẩm vật, rồi tới kính tinh, rồi tới cái phần hạnh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó tự kiểm lại, xem thử coi khi ta hành bố thí cúng dường cái tâm ta như thế nào, rồi nó qua ba thời kỳ trước sau và khoảng giữa đều lành hết đó, thì ta chắc chắn cái này đều phước sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu. Và sau đây đó, thì tôi xin nhường lại đó, cho Thượng Tọa Hoằng Dự, một giảng sư trẻ, sẽ triển khai tiếp về cái phần này để cho tất cả các Phật tử chúng ta đó, cùng kết hợp trở lại về cái pháp cúng dường và cái thực tế trong cuộc sống để chúng ta tu hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.